Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một cái hồ tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quạch, bất toại, nằm la liệt. Trong số đó có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: anh muốn được lành bệnh không? Người đó thưa: thưa ngài, tôi không được ai đem xuống hồ mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới thì có người xuống trước tôi rồi. Chúa Giêsu nói: anh hãy đứng dậy, vác chổng mà về. Tất cả người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chổng mà đi, và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát, nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chổng. Anh ta trả lời: chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi vác chổng mà đi. Họ hỏi: ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết người là ai. Vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ. Người nói: này anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước. Anh ta đi nói cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh. Vì thế người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu vì người đã làm như thế trong ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời Thánh Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ bốn mùa chay. Và như em nói hôm qua đó là bắt đầu từ thứ hai tuần thứ bốn mùa chay cho tới hết tuần thứ năm mùa chay, có nghĩa là ngay trước tuần thánh, toàn là phúc âm Thánh Gioan thôi. Và cái em cũng nói là bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm Chúa Giêsu chữa cho đứa con trai của ông, một cái ông viên quan vào trong triều đình đấy, cho nó khỏi đang hấp hối khỏi chết, để cho chúng ta thấy được là cái đức tin của cái người mà bố được mà có đứa con được chữa lành hôm qua với cái phép lạ hôm nay nó khác nhau một trời một vực như thế nào. Hôm qua đó thì Chúa nói với ông bố đó là các ngươi không thấy sự lạ, không thấy những cái phép lạ thì không tin. Và do đó nên Chúa cho ông ta thấy được một cái phép lạ, sự lạ. Và vì thế Chúa nói là ông cứ về đi, con ông khỏi rồi đấy. Ngay lúc bây giờ ông ta tin liền, chứ không cần phải thấy được đứa con khỏi nữa. Đấy, tin liền, đấy. Bởi vì Chúa nói là các ngươi thấy sự lạ mới tin. Thì bây giờ Chúa chỉ nói thôi mà ông ta chưa thấy, ông ta đã tin rồi. Có nghĩa là đức tin ta khá lắm. Đấy là một. Thứ hai nữa là sau khi mà ông ta về đến gần nhà đó, thì thấy đầy tớ báo là con ông đã khỏi bệnh rồi. Thì ông hỏi giờ nào, thì bảo cái giờ đó, thì ông thấy đúng cái giờ mà Chúa Giêsu nói là con ông được khỏi rồi. Và lúc bây giờ cái thành quả của đức tin của ông là cái gì? Là cả nhà ông tin theo Chúa Giêsu luôn. Còn cái bài phúc hôm nay thì chúng ta thấy nó ngược hẳn lại nha. Trước hết, hôm qua là cái người bố xin Chúa, dù đức tin không có mạnh nhưng mà xin. Đấy, còn người hôm nay có xin không ạ? Hoàn toàn không xin, đúng không? Hoàn toàn không xin tí nào hết. Và anh ta nằm đó, và Chúa thấy anh ta. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó, và biết anh đã đau từ lâu, mà phúc âm Thánh Gioan nói là 38 năm nằm liệt như vậy, thì bây giờ chúng ta thấy 38 năm nó dài như thế nào? Nó dài lắm chứ. Bây giờ chúng ta sang Mỹ từ năm 75 tới giờ là 44 năm phải không ạ? Đấy, thì thấy là nó cũng dài rồi đấy. Thì bây giờ 38 năm thì nó dài hơn 44 năm của chúng ta nữa. Nó cả trăm năm ấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta còn hy vọng. Đấy, 44 năm là không là gì. Thứ hai nữa là chúng ta enjoy cái tự do. Rồi chúng ta đời sống tiện nghi. Rồi chúng ta đi đây đi đó. Đấy, chúng ta không thấy 44 năm đó nó dài, mà thấy nó ngắn. Nhìn đi nhìn lại 44 năm rồi. Nhưng mà còn cái người này đó, không đi đâu được, nằm liệt 38 năm một chỗ. Chúng ta thấy nó lâu như thế nào? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là thất vọng hoàn toàn. Tại sao vậy? Tại vì anh ta hy vọng, anh ta ở cái hồ đó, và anh ta thấy rõ là người ta ai xuống đầu tiên lên đều được hỏi hết. Anh ta mong được như vậy. Nhưng mà anh ta có được không? Không được. Bởi vì anh ta nói đấy, anh ta nói là tôi không được ai đem xuống hồ. Mỗi khi nước động, khi tôi lết tới, có nghĩa là không ai để ý đến anh ta, không ai giúp anh ta hết. Bởi vì anh ta phải tự động ra làm. Khi tôi lết tới thì có người xuống trước tôi rồi. Chúng ta thấy không? Bởi vì anh ta liệt cơ mà. Do đó nên anh ta cũng khó lắm. Liệt đây có nghĩa là cũng chưa hoàn toàn là bất toại. Đấy, chúng ta gọi là bất toại, nhưng mà đây là đau liệt thôi. Bởi thế nên anh ta còn có thể nhúc nhích được, anh ta có thể lê lết được. Đó, nhưng mà tất nhiên là chậm hơn những người khác, chẳng hạn người mù, những người điếc, người câm, hay là những cái người mà què chẳng hạn, vậy cũng còn hơn anh ta. Đấy, bởi vì tất cả những cái bệnh gì đó, xuống đó là khỏi ha. À, nó hay vậy, cái hồ nước đấy, cái hồ nước lạ đấy chứ nhỉ. Thì bây giờ chúng ta thấy không? Vì thế này anh ta thất vọng hoàn toàn. Cuộc đời không còn gì nữa. Bởi thế nên ngay cái câu mà anh ta trả lời Chúa Giêsu, thấy ngay cái niềm thất vọng của anh ta trong đó. Hoàn toàn tuyệt vọng chứ không phải thất vọng nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Và hơn nữa cái điều thứ hai, cái câu trả lời của anh ta cho anh ta biết cái gì? Anh ta không hề biết Chúa Giêsu là ai hết. Có những cái trường hợp chúng ta thấy không? Người ta chưa biết Chúa Giêsu là ai hết, nhưng mà người ta nghe về Chúa Giêsu. Do đó người ta vẫn tin, người ta vẫn đến, người ta xin Chúa cái này kia. Có những cái điều đó đã từng xảy ra rồi. Nhưng mà ở đây anh ta chưa hề nghe thấy tiếng Chúa Giêsu. Đấy, và bây giờ anh ta cũng chưa hề gặp Ngài nữa. Do đó bây giờ anh ta thấy Ngài hỏi như vậy. Nếu mà anh ta biết được Ngài có quyền chữa anh ta được, không cần phải xuống hồ đó, thì anh ta đâu có trả lời như vậy, phải không? Anh ta thấy, ồ, Chúa Giêsu đây rồi. Ồ, ông này chữa được bao nhiêu người đây này. Thực ra, vừa mới thấy Chúa nói, anh muốn được lành bệnh không? Thì anh ta nói, có, Giêsu ơi, con vua David ơi, xin làm ơn chữa tôi mấy, tôi vậy tôi không có cần xuống hồ nữa, vân vân. Nhưng mà anh ta có biết không? Hoàn toàn không biết tí nào. Hoàn toàn không biết tí nào hết. Bởi thế anh ta với nói một cách rất là nản chí. Anh ta không nói, có chứ, tôi muốn được lành chứ. Ông có thể giúp tôi đứng ở đây hay là chờ hết mà nước động đưa tôi xuống được không? Chẳng hạn vậy đi. Thì cũng còn niềm hy vọng phải không? Không, hoàn toàn không. Anh ta nói ra tất cả những cái gì tuyệt vọng của anh ta. Thưa Ngài, không ai đem xuống hồ. Tôi không được ai đem xuống hồ. Đấy, anh ta thấy mọi người bỏ rơi anh ta rồi. Anh ta đã nản rồi. Mà chính anh ta cố gắng cũng không được nữa. Vậy thì bây giờ, cho tới bao giờ anh ta mới được khỏi? Bởi thế nên, bây giờ có ai muốn giúp cho anh ta cũng không có kè nữa. Anh ta trả lời câu vậy, gọn lõn như vậy thôi. Thế thôi. Bởi vì anh ta đâu có còn tin tưởng vào ai nữa đâu. Người ta bỏ hết anh ta rồi. Và chắc ông này cũng vậy, hỏi thăm cho nó có chuyện vậy thôi, chứ còn làm sao mà chữa mình được, phải không? Bởi vì anh ta đâu biết Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy hay không? Cái bài phúc âm này nếu phân tách ra rất là hay. Nhưng mà không ngờ, trong chính cái lúc mà chúng ta tuyệt vọng, trong chính chúng lúc chúng ta thất vọng, không ai để ý đến chúng ta, thì lòng thương xót Chúa để ý đến chúng ta. Vì thế nên ở ngay chi tiết bên trên đó, thì Thánh Gioan kể cái gì? Trong số đó có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, thấy không? Chúa Giêsu chính là lòng thương xót Chúa, nhìn thấu suốt tình trạng của từng người một. Biết anh ta nằm đó và biết anh ta đã đau từ lâu, và là người, ở đây không nói là Chúa Giêsu động lòng thương. Nhưng mà khi mà Chúa lên tiếng hỏi cái đó thì có nghĩa là Chúa động lòng thương rồi. Chúa mới hỏi, Chúa muốn chữa lành, Chúa muốn ban ơn. Chúa không muốn thấy con người ta khổ quá sức như vậy. Không, Chúa không muốn. Đấy, nhưng mà để chữa lành, Chúa vẫn cần tự do của con người. Có đồng ý Chúa chữa hay không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng. Thiên đàng, phần thưởng đời đời là những cái quý nhất trên trần gian này. Nhưng mà Chúa vẫn không ép ai hết. Không ép một ai lên thiên đàng hết. Còn nếu không á, thì Chúa đưa hết mọi người lên thiên đàng, dù thế nào đi nữa cũng cho lên hết. Tìm cách hết mọi sự đưa lên. Không, Chúa để người ta tự do. Để người ta có muốn lên hay không, tùy. Đấy, Chúa cho người ta biết. Đấy, ơn cứu độ, đã được cứu độ rồi, có chấp nhận hay không? Chấp nhận thì được rồi, không chấp nhận thì thôi. Tùy, thì đây cũng vậy. Chúa thương thật, Chúa biết thật, thương thật và muốn chữa nữa. Đó, cả ba thứ nha, biết, muốn, làm. Nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng. Và khi Chúa thấy anh ta giàu sao, dù cái câu trả lời của anh ta nó có vẻ nó nản chí, nó thế nào nữa, nhưng mà anh ta cũng một cách gián tiếp, một cách khách quan, anh ta cũng muốn được chữa lành, đúng không? Bởi vì anh ta nói là không ai đem tôi xuống hồ mỗi khi nước động, có nghĩa là tôi muốn được khỏi. Và khi tôi lết tới thì có người xuống trước tôi rồi. Do đó tôi không được khỏi cho tới bây giờ. Có nghĩa là anh ta muốn được khỏi. Có vậy thôi. Và vì thế Chúa hiểu ý anh ta. Anh ta muốn được chữa dù anh ta không có xin trực tiếp. Vâng, nếu được thì xin ông chữa tôi. Xin ông giúp tôi một cách nào để cho tôi được khỏi. Không, anh ta không nói như vậy. Bởi vì Chúa cũng hiểu tâm trạng của anh ta đã nản chí rồi. Đã thất vọng rồi, đã tuyệt vọng rồi. Do đó Chúa không có ép thêm nữa. Chúa chỉ cần anh ta ngỏ ý là muốn được khỏi là Chúa chữa thôi. Và vì thế nên Chúa nói cái gì? Anh hãy đứng dậy vác trọng mà về. Wow! Tức khắc người ấy được lành bệnh liền. Đứng lành bệnh liền. Anh ta vác trọng và đi. Nhưng hôm đó là ngày Sa-bát. Nên người Do Thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép trọng. Anh ta trả lời: chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi như vậy. Vác trọng mà đi. Họ hỏi: ai là người đã bảo anh vác trọng mà đi? Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh và đám đông tụ tập nơi đó. Đấy đấy đấy, cái chi tiết này tuyệt vời các anh các chị, rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy không? Tại sao anh ta không biết được chính cái người chữa anh ta là ai? Đấy, và khi được hành hỏi anh ta cũng chẳng biết. Chỉ như vậy anh ta có vô ơn lắm không? À, nhưng mà chúng ta phải thông cảm với anh ta chỗ này. Là khi mà Chúa nói đó, anh hãy đứng dậy vác trọng mà về. Thì chúng ta phải hiểu là lúc bây giờ chắc là anh ta tin đấy. Lúc bây giờ anh ta tin, bảo ủa, chính lời của Chúa làm cho anh ta mạnh sức lên. Chính lời của Chúa làm cho anh ta, tạo cho anh ta có một đức tin. Còn nếu không á, anh ta nói là ông là ai mà ông lại bảo tôi đứng dậy bắt trọng, tôi bao không xuống hồ được mà sao mà còn như thế vậy mà sao vác trọng được. Thấy không? Anh ta có thể đặt vấn đề tiếp. Nhưng mà tại sao lúc bây giờ anh ta có sức, anh ta tự nhiên anh ta tin và anh ta làm theo lời Chúa? Ờ, nó hay vậy. Và có thể, em nghĩ là có thể lúc bây giờ anh ta cố gắng lồm cồm bò dậy đó. Lồm cồm bò dậy. Bởi vì anh ta đâu có nghĩ là anh ta sẽ được đứng dậy như vậy được. Thành thật anh ta cũng phải try, lật đi lật lại thử xem, rồi lồm cồm bò dậy. Thì chính cái lúc mà anh ta lồm cồm bò dậy đó, tiếng Việt hay á, lồm cồm. Nó có ấn tượng, nó buồn cười, lồm cồm. Lồm cồm bò dậy. Thì Chúa biến đi mất rồi. Chúa đi mất khuất rồi. Bởi vì khi anh ta lồm cồm là mặt anh ta cúi xuống và lưng anh ta chổng lên trên, và khi anh ta đứng dậy thì Chúa đi mất tiêu rồi. Đó, do đó có thể lúc bây giờ anh ta cũng không kịp cảm ơn Chúa nữa, bởi Chúa đi rồi. Do đó nên anh ta cứ vậy, anh ta vui, anh ta cảm thấy vui. Ui dồi ôi, vậy được khỏi rồi, không cần chống hồi nữa. Thế là vác trọng vui vẻ đi, mà tự nhiên Chúa lại thử thách anh ta. Chính Chúa thử thách anh ta là qua những người Pharisee đó, những người Do Thái bảo anh không được vác trọng mà về. Rồi cuối cùng anh ta lúc bây giờ mới lòi ra, anh ta không biết Chúa là ai, không biết tên người là gì, vân vân. Nhưng mà còn một cái sự lạ nữa các anh chị, đọc tiếp chúng ta sẽ thấy. Sau đó Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ. Người nói: này, anh đã được lành bệnh rồi nhá, đừng phạm tội nữa nghe không, kẻo phải khốn khổ hơn trước đó nghe. Thì đây cái thắc mắc của em chỗ này là anh ta đi nói với người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh, tại sao lúc bây giờ anh ta biết được Chúa Giêsu, trước đó không biết mà bây giờ lại biết là cái gì? Chúng ta thấy không, đấy có phải là một cái chi tiết rất là bí mật? Trước đó anh ta không biết mà chẳng nhẽ bây giờ anh ta lại biết được. Nhưng mà em suy ra thế này, có thể là lúc bây giờ đó Chúa gặp anh ta đó, thì là có một số người khác ở đó với anh ta hay chăng, hay là người ta đi đi lại lại thấy, bởi vì anh ta đang ở giữa đám đông đó, do đó nên mà ở trong đền thờ nữa đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ mà đền thờ nó đông người, bởi thế nên khi mà Chúa nói với anh ta điều đó đó, và chắc không ai nghe thấy Chúa nói gì đâu, nhưng mà lúc bây giờ sau khi Chúa đi rồi đó, Chúa dặn anh ta điều đó, Chúa đi rồi đó, thì có thể anh ta hỏi cái ông này là ai nhỉ. Anh ta cũng chưa kịp hỏi vậy người ngài tên là gì đó, và anh ta cũng chẳng cảm ơn Chúa, khi Chúa nói rồi cũng chẳng cảm ơn Chúa nữa, thấy không, không có cảm ơn rồi cái gì nữa. Và có thể anh ta hỏi những người Do Thái qua cái ông đấy là ông gì vậy, thì có thể có một người nào nói ông Giêsu đấy anh không biết à, trời ơi ông ấy chữa anh mà anh không biết à, ông ấy chữa nhiều người lắm, anh lucky đó. Có thể vì thế anh ta mới biết được thôi, chứ không làm sao mà anh ta có thể biết được, lúc mới cách đó một tí không biết, bây giờ lại biết được là cái gì, mà Chúa đâu có xưng mình đâu, thấy không. Đó có thể là có người nói và anh ta biết, mà khi anh ta biết được rồi đó, anh ta phạm tội tiếp, anh ta phạm tội chứ, mà trong khi đó Chúa biết anh ta hơn anh ta biết anh ta, Chúa đã chặn đầu anh ta, Chúa dặn cái gì, này anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, có nghĩa là trước kia anh ta phạm tội, có thể vì tội của anh ta cái gì đó cho anh ta bị đau liệt như vậy, đó bây giờ, và cái đó là cái hình phạt của anh ta, và bây giờ được Chúa cứu rồi thì Chúa nói là đừng phạm tội nữa. Đó, hồi xưa anh đã phạm tội và đó cái thân xác của anh bị như vậy, bây giờ ta đã chữa cho anh khỏi rồi, bây giờ đừng có phạm tội nữa nghe chưa, không có lại khốn khổ hơn trước đó, thì có nghĩa là có thể anh ta sẽ bị liệt, bại liệt luôn, không có nhúc nhích được nữa, hay là cái gì. Em theo em nghĩ là có nghĩa là khốn khổ hơn trước ở chỗ linh hồn anh ta đấy, vì lành bệnh mà phạm tội, thà không có lành bệnh mà không phạm tội còn hơn là lành bệnh mà phạm tội. Đó là lý do em đã nói rất là nhiều lần, chính những cái may lành của chúng ta trên thế gian này nó trở thành dịp tội cho chúng ta. Thà chúng ta đừng có, thà chúng ta đừng được cái này, đừng được cái kia mà làm đẹp lòng Chúa còn hơn. Bởi thế nên chính khi Chúa không ban cho chúng ta cái này cái kia là Chúa ban cho chúng ta ơn đặc biệt đấy, là Chúa nhận lời chúng ta đó. Bởi vì Chúa biết là ban cho chúng ta ơn này là sẽ làm khổ chúng ta, và ta sẽ có thể hư đi, không biết chừng. Mà chúng ta là cứ muốn cái đó. Và đó nên chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta hãy luôn luôn tuân theo lý Chúa. Chỉ có Chúa biết chúng ta hơn chúng ta, yêu chúng ta hơn chúng ta mà thôi. Đấy, chúng ta hãy phó thác cho Chúa. Giêsu ơi, con tin nơi Chúa. Chúa làm gì con thì làm. Con không muốn cái gì khác ngoài ý Chúa. Cái đó là cái bình an nhất và hạnh phúc nhất và nên thánh nhất. Có vậy thôi. Ôi lạy mẹ Maria, trong mùa chay này, qua bài phụ ôn hôm nay, chúng con thấy được là Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng, yêu chúng con vô cùng, thương chúng con vô cùng, có thể giúp cho chúng con tất cả mọi sự tốt lành trên thế gian này và đời sau. Nhưng nếu thật sự tất cả những sự tốt lành trên thế gian này mà làm nên dịp tội cho chúng con, thì như con vẫn xin Chúa và mẹ, đó là xin thương phạt con. Nếu chúng con dùng tất cả những cái đó mà làm mất lòng Chúa thì hãy cất ngay đi chúng con. Nếu mắt chúng con mà phạm tội, hãy làm cho nó mù ngay. Nếu chân chúng con, tay chúng con phạm tội, hãy cho nó bị tê liệt đi. Tất cả những cái gì mà chúng con có may lành nhưng đạm phẩm mất lòng Chúa, hãy cất nó đi cho chúng con. Và tất cả những gì mà nó dữ dội nhất trên thế gian này, khốn nạn nhất trên thế gian này, cứ đổ xuống trên chúng con. Miễn là chúng con được nên thánh, miễn chúng con được nên giống Chúa, miễn chúng con được rỗ linh hồn. Amen.